Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Tuấn Thảo và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021. Ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Singapore tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á. Phái viên hạt nhân Mỹ, Nhật và Hàn họp bàn về Bắc Triều Tiên. Đài Loan thách thức Trung Quốc cử một phái đoàn đến thăm ba nước Đông Âu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đối thoại với Taliban, mở đường cho viện trợ nhân đạo ở Afghanistan. Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng thử tên lửa để khẳng định Bắc Triều Tiên đã là cường quốc hạt nhân. Theo dòng thời sự, Tập Cận Bình và cuộc cách mạng văn hóa 2.0. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đã đến Singapore và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, Thanh Hà lược thuật.
Trước Singapore thì Ngoại trưởng Vương Nghị đã đến Việt Nam và Campuchia, đó là những quốc gia mà các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ đã đến thăm trong thời gian gần đây, đặc biệt là Việt Nam thì đã lần lượt tiếp đón cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lẫn Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Trả lời báo chí, Thủ tướng Singapore khẳng định đôi bên đã có những cuộc thảo luận hữu ích và thẳng thắn về những chương trình phát triển quốc tế và khu vực. Đông Nam Á là một chiến trường gây ảnh hưởng ngày càng quan trọng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới trong bối cảnh Trung Quốc đang thách thức sự lung lay về chính trị và thế thống trị hải quân của Washington tại khu vực. Trả lời hãng tin AFP, Mustafa Izuddin, một nhà phân tích thuộc Solaris Strategy Singapore, nhận định rằng chuyến đi này của ông Vương Nghị là một quyết định chiến lược của Bắc Kinh nhằm đáp trả những lời bình phẩm từ các quan chức trong chính quyền Hoa Kỳ, cho rằng các lãnh đạo Trung Quốc muốn nằm trong tầm ngắm của các nước Đông Nam Á, vốn dĩ luôn có những đường lối đối ngoại thực dụng giữa Mỹ và Trung Quốc. Singapore vốn duy trì một mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Washington và quan hệ kinh tế năng động với Bắc Kinh, từng tuyên bố rằng các quốc gia Đông Nam Á không nên chọn giữa Trung Quốc với Mỹ.
Về tình hình khu vực Đông Á, hôm nay các phái viên trưởng về hạt nhân của ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau tại Tokyo nhằm tìm cách nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuối tuần qua, Bình Nhưỡng trở lại thử tên lửa hành trình tầm xa. Anh Vũ cho biết tiếp.
Cuộc gặp của các phái viên trưởng về hạt nhân của Hàn Quốc, No Kyo-duk, cùng đồng nhiệm Mỹ Sung Kim và Takehiro Funakoshi của Nhật Bản đã được dự trù từ trước nhưng diễn ra đúng vào lúc chế độ Bình Nhưỡng lại có những hành động thách thức về chương trình vũ khí hạt nhân của họ, cũng như gần đây có dấu hiệu cho thấy nước này đang khôi phục lại các hoạt động lò phản ứng hạt nhân. Đại diện của Mỹ, ông Kim đã nhắc lại kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời lưu ý là những hành động gần đây của Bình Nhưỡng càng cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh. Khai mạc cuộc họp, phái viên Sung Kim khẳng định lại Hoa Kỳ không có ý đồ thù nghịch nào với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời ông nhấn mạnh rằng Mỹ chỉ mong muốn được thấy Bắc Triều Tiên đáp ứng một cách tích cực liên tiếp các đề nghị gặp gỡ, không đặt điều kiện tiên quyết từ phía Hoa Kỳ. Quan chức Mỹ cũng nói thêm là Washington sẽ tiếp tục áp dụng đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt đối với Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, phái viên ba nước có thể đã bàn về việc trợ giúp nhân đạo và một số biện pháp mang tính thúc đẩy nhằm khích lệ Bình Nhưỡng đối thoại, trong khi mà Bắc Triều Tiên đang gặp những khó khăn về kinh tế nghiêm trọng do phải đóng cửa biên giới vì dịch COVID-19. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã thảo luận viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên trong một số lĩnh vực, trong đó đặc biệt là y tế.
Đài Loan thách thức Trung Quốc cử một phái đoàn đến thăm ba nước Đông Âu. Hãng tin Pháp dẫn lời ông Trần Lập Khoát, vụ trưởng vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, phái đoàn gồm 65 thành viên trong vòng 10 ngày từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 sẽ lần lượt đến thăm ba nước Slovakia, Cộng hòa Séc và Litva nhằm xúc tiến các mối quan hệ thương mại và đầu tư. Cùng với Ba Lan, ba nước Đông Âu này đã hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Đài Loan. Cả ba nước này cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ với hòn đảo tự trị, bất chấp những phản đối từ Trung Quốc. Hãng tin Pháp nhắc lại, hồi đầu tháng 7 năm nay, Litva là quốc gia đầu tiên cho mở văn phòng đại diện có tên là Đài Loan tại thủ đô, thay vì là Đài Bắc. Đầu năm nay, Litva thông báo rời diễn đàn hợp tác 17 cộng 1 của Trung Quốc với sự tham dự của các quốc gia Đông Trung Âu. Trước đó, cuối năm 2019, chính quyền Praha cũng đã hủy bỏ một thỏa thuận kết nghĩa với Bắc Kinh và ký thỏa thuận với Đài Bắc trong chuyến thăm cấp cao tới Đài Loan do lãnh đạo Thượng viện Cộng hòa Séc dẫn đầu. Sự việc đã khiến Bắc Kinh nổi giận. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu tìm kiếm các quan hệ đối tác kỹ thuật số mới với Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, cũng như các quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ hơn với Đài Loan, nhằm củng cố ảnh hưởng ở châu Á sau đợt rút quân trong hỗn loạn của phương Tây khỏi Afghanistan, Thùy Dương tường thuật.
Theo dự thảo tài liệu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà trang tin Nikkei Asia tiếp cận được, thì Liên hiệp châu Âu sẽ tìm cách củng cố chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn có giá trị đối với các đối tác châu Á trong bối cảnh mối lo ngại đại dịch gây ra các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng cao. Trung Quốc cũng là tâm điểm trong mối quan tâm của Liên Âu. Dự thảo chiến lược cảnh báo là những căng thẳng về các vùng lãnh thổ và vùng biển mà Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước trong khu vực, chẳng hạn ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, có thể tác động trực tiếp đến an ninh và sự thịnh vượng của châu Âu. Tài liệu cũng cho thấy sự quan tâm của Bruxelles đối với việc hợp tác với nhóm bộ tứ Quad gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc về các chủ đề các bên cùng quan tâm, chẳng hạn biến đổi khí hậu, công nghệ hoặc vaccine ngừa COVID-19. Về quân sự, Liên Âu có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc tập trận chung và ghé cảng các nước đối tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương để bảo vệ tự do hàng hải và chống cướp biển. Tuy nhiên, Nikkei Asia hôm nay bình luận các khía cạnh quân sự không được đề cập sâu rộng, điều đó phản ánh năng lực quân sự chung của Liên Âu còn hạn chế và Bruxelles vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ trong các chiến dịch lớn. Trong khi đó, Nhà Trắng hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đón tiếp Thủ tướng các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Úc vào ngày 24 tháng 9 tới đây tại Washington nhằm giúp các nước củng cố các mối quan hệ và tăng cường hợp tác chống đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.
Đối thoại với Taliban để giúp đỡ tốt hơn người dân Afghanistan, Tổng thư ký Antonio Guterres trong cuộc họp ngày hôm qua với các nước thành viên Liên Hiệp Quốc để bàn về Afghanistan đã có lời kêu gọi như trên. Gần 1 tỷ đô la tiền hỗ trợ đã được nhiều nước hứa đóng góp, từ Geneva thông tín viên Jeremy Lange tường thuật.
We'll start in 1 minute.
Antonio Guterres không chỉ kêu gọi đại biểu các nước thành viên bị phân tâm vào đầu phiên họp phải giữ gìn trật tự, mà còn kêu gọi họ nên gánh vác các trách nhiệm. Đối mặt với tình trạng khẩn cấp nhân đạo, việc xem xét có nên tin vào Taliban hay không khi phe này khẳng định sẽ tôn trọng nữ quyền và các sắc tộc thiểu số không là một ưu tiên. Điều quan trọng là làm thế nào tiếp cận được 11 triệu dân Afghanistan đang trông đợi một sự hỗ trợ nhân đạo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc còn cảnh cáo mọi ý đồ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các vị chủ nhân mới của Kabul. Ông nói, đừng nên có những ảo tưởng, chúng tôi không muốn tìm cách biến Afghanistan thành một nước Thụy Điển mới hay là một Thụy Sĩ mới, nhưng có một số quyền cơ bản phải được áp dụng tại Afghanistan và đó mới chính là trọng tâm sứ mệnh của chúng ta với Taliban. Cho dù những người đại diện cho một đất nước, bất kể họ là ai, hành xử kém, tôi không tin rằng việc áp đặt một trừng phạt tập thể nhắm vào toàn người dân sẽ làm nên chuyện. Đối với Liên Hiệp Quốc, nỗi lo ở đây chính là phải nhìn thấy các định chế quốc tế tiếp tục phong tỏa nguồn dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan, rồi một cuộc khủng hoảng tiền tệ đi kèm theo khủng hoảng chính trị, kinh tế và nhân đạo. Theo ông Antonio Guterres, nếu kinh tế Afghanistan vẫn thiếu tiền mặt, hệ quả sẽ là rất tàn khốc, có nguy cơ dẫn tới một cuộc di cư ồ ạt sang các quốc gia khác trong khu vực.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Cũng liên quan đến Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về vụ rút quân khỏi Afghanistan. Chiến dịch này đã hoàn tất cách đây 2 tuần, nhưng diễn ra trong hỗn loạn và được ghi dấu bằng thảm kịch khủng bố tại sân bay Kabul, làm hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. Cuộc điều trần trước các nghị sĩ diễn ra trực tuyến. Thông tín viên RFI tại Washington Guillaume Nodin tường trình.
Contrairement au président Joe Biden, Antony Blinken ne va pas jusqu'à parler de succès extraordinaire quant à l'opération qui a permis.
Khác với tổng thống Joe Biden, ông Antony Blinken không nói đến thành công phi thường khi đề cập đến chiến dịch đã di tản được 124.000 người trong vòng 2 tuần ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ khẳng định ông tự hào về việc đó. Ông nói, xin trích, đó là một nỗ lực phi thường và là minh chứng mạnh mẽ cho khả năng, cho sự đồng cảm và cam kết của chúng ta.
tất cả chúng ta phải tự hào về những gì họ đã làm như những gì chúng ta đã làm trong lịch sử. Người Mỹ giờ đây đón nhận các gia đình Afghanistan vào cộng đồng của mình, giúp đỡ họ ổn định và bắt đầu cuộc sống mới, và chúng ta cũng phải tự hào về điều này. Nhưng các thành viên của Ủy ban thuộc Đảng Cộng Hòa không đồng tình với ông. Đại diện bang Texas, ông Michael McCaul, tỏ ra rất nghiêm khắc khi nói rằng chúng ta đã bỏ rơi những người Mỹ sau chiến tuyến của kẻ thù. Chúng ta đã bỏ lại phía sau những phiên dịch viên mà các vị như Tổng thống đã từng hứa sẽ bảo vệ. Tôi có thể tóm tắt bằng từ phản bội. Vị thế của chúng ta trên trường quốc tế đã bị hư hại nhiều. Kẻ thù của chúng ta không còn sợ chúng ta nữa và các đồng minh của chúng ta cũng không còn tin vào chúng ta nữa. Cần phải nói thêm rằng trong cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ từ giờ không còn khả năng tình báo tại thực địa, điều mà nhiều cường quốc khác đã rất thèm muốn mà không có, trong đó đứng đầu là Trung Quốc.
Ghim Lê Đăng, Washington, RFI.
Về thời sự châu Âu, chỉ còn ít ngày trước khi hết nhiệm kỳ kết thúc sự nghiệp chính trị, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến công du đến vùng Balkan. Hôm nay, bà đến Albania sau khi đã đến thăm Serbia để trao đổi với Tổng thống Aleksandar Vučić tại thủ đô Belgrade và có cuộc gặp với các đại diện xã hội dân sự đến từ tất cả các vùng trong nước. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Rouy cho biết thêm chi tiết.
Alors que ces derniers temps les capitales européennes et Bruxelles s'intéressaient moins à la destinée des Balkans occidentaux,
trong khi chính quyền các nước thành viên Liên Âu cũng như Bruxelles gần đây đều bất quan tâm đến vận mệnh của các quốc gia Tây Ban Căng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chọn gửi một thông điệp tới các nước trong khu vực cũng như tới Liên hiệp châu Âu rằng các quốc gia vùng Ban Căng có ý muốn gia nhập Liên Âu và không nên quên lãng điều đó. Trong khi đó, nước Pháp dưới thời Emmanuel Macron lại khá thận trọng về việc cho các nước gia nhập Liên Âu và chúng ta không biết gì về chính sách trong tương lai của Berlin đối với Serbia và các nước khác trong vùng. Cùng với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và Merkel đã nói về việc hợp tác kinh tế, các cuộc thương lượng với Kosovo vốn dĩ đang bế tắc và cả về nhà nước pháp quyền, trong khi mà Serbia là một trong những nước châu Âu đang tuột dốc nhanh nhất hướng đến chế độ chuyên chế. Về vấn đề này, nhiều thành viên phe đối lập chỉ trích bà Angela Merkel là đã luôn thích sự ổn định chính trị và lợi ích kinh tế của Đức thay vì chỉ trích sự chệch hướng chuyên quyền ở Serbia vốn ngày càng rõ nét.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Đón tiếp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua chỉ trích sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở Syria, hoan nghênh việc phiến quân và thánh chiến Hồi giáo bị gây thiệt hại đáng kể. Điện Kremlin hôm nay thông báo như trên, Thùy Dương cho biết thêm.
Trong cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi với đồng nhiệm Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định những kẻ khủng bố đã chịu thiệt hại đáng kể ở Syria, nơi mà theo ông, lực lượng của chính phủ kiểm soát tới 90% lãnh thổ. Tuy nhiên, theo thông cáo của Điện Kremlin, ông Putin nhận định vấn đề chính của Syria là sự can thiệp của nước ngoài vào lãnh thổ nước này. Đối với nguyên thủ Nga, việc các lực lượng vũ trang nước ngoài hiện diện ở một số vùng thuộc lãnh thổ Syria mà không thông qua quyết định của Liên Hiệp Quốc và không có sự đồng ý của Syria rõ ràng là trái với luật pháp quốc tế và không cho phép Syria có được nhiều nỗ lực nhất để củng cố đất nước và đạt được những tiến bộ trong công cuộc tái thiết đất nước. Tổng thống Nga cũng khẳng định chính Bashar al-Assad đang làm rất nhiều điều để đối thoại với các đối thủ chính trị. Về phía Bashar al-Assad, Tổng thống Syria ca ngợi Tổng thống Nga Putin về những kết quả quan trọng mà Nga và Syria đạt được trong việc giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiến binh thành chiến chiếm đóng và diệt trừ chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, Bashar al-Assad thừa nhận các tiến trình chính trị để chấm dứt chiến tranh Syria đã đình lại. Và theo ông, đó là do ảnh hưởng mang tính phá hoại của một số nhà nước. Tổng thống Syria coi việc một số quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào người dân Syria là hành vi chống nhân loại, chống nhà nước và phi pháp.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, theo thông báo của giới chức y tế hôm nay, số ca nhiễm mới tại tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc đã tăng gấp đôi. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết phát hiện 59 ca nhiễm mới ở Trung Quốc trong ngày hôm qua so với con số 22 người trước đó. Tất cả những ca nhiễm mới này đều được tìm thấy ở tỉnh Phúc Kiến. Ngoài ra, theo AFP, chỉ trong vòng có 4 ngày, giới chức y tế Trung Quốc ghi nhận đã có 102 ca nhiễm COVID-19 mới tại 3 thành phố của tỉnh Phúc Kiến, trong đó có thành phố Tư Minh, một địa điểm du lịch quan trọng và có 5 triệu dân. Dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ mừng Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, một kỳ nghỉ quan trọng cho ngành du lịch Trung Quốc. Về phần mình, Tokyo loan báo trao tặng thêm 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 cho Đài Loan và nhiều nước khác tại châu Á. Cụ thể, theo như tuyên bố của Ngoại trưởng Nhật Bản được Reuters trích dẫn, Nhật Bản sẽ trao tặng thêm 500.000 liều vaccine cho Đài Loan, 400.000 cho Việt Nam, 300.000 cho Thái Lan và 100.000 cho Brunei. Tính đến hôm nay, Nhật Bản đã phân phát hơn 23 triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản sang nhiều nước vùng Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Sau đây là các phần tin khác.
Hàn Quốc và Úc tái khẳng định cam kết chung vì sự ổn định trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong cuộc họp của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước Hàn-Úc diễn ra tại Seoul vào hôm qua, hai bên khẳng định họ là những nền dân chủ vững mạnh và có chung giá trị, tư tưởng. Không nhắc đến Trung Quốc, các vị bộ trưởng nhấn mạnh Úc và Hàn Quốc hợp tác để bảo vệ các giá trị chung và nhân quyền. Đây là cuộc họp 2+2 lần thứ 5 của Canberra và Seoul. Cuộc họp 2+2 của hai nước đồng minh trung thành với Mỹ diễn ra 2 năm 1 lần.
Hồng Kông thông báo sẽ siết chặt thêm luật an ninh quốc gia. Lãnh đạo an ninh của đặc khu hành chính hôm nay xác nhận chính quyền Hồng Kông đã bắt tay nghiên cứu về một đạo luật mới quy định thêm nhiều tội danh về an ninh quốc gia. Phiên tòa xét xử những nhà hoạt động dân chủ sẽ là một chất liệu để giới chức Hồng Kông phân tích và định hướng các quy định mới này.
Lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA khẳng định cứng rắn và công bằng với Iran. Tuyên bố trên được ông Hafen Khosi đưa ra vào hôm qua trước báo giới ở Vienna khi một nhà báo cho rằng lẽ ra ông đã phải cứng rắn hơn với Tehran. Còn tại Iran, các phương tiện truyền thông bảo thủ ca ngợi là Tehran đã thắng lợi khi ký được thỏa thuận với IAEA và không để IAEA tiếp cận thẻ nhớ của các camera giám sát ở các cơ sở hạt nhân của Iran.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bình Nhưỡng thử tên lửa để khẳng định Bắc Triều Tiên đã là cường quốc hạt nhân, anh Vũ trình bày.
Sau nhiều tháng im ắng hạn chế phô trương hoạt động quân sự để tập trung vào đối phó với dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên lại khiến cả cộng đồng quốc tế phải lưu ý tới với xác nhận hôm 12 tháng 9 đã thử thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa trên lý thuyết có khả năng bắn tới nhiều nước trong vùng. Đây là hành động khiêu khích mới khiến các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại. Như thường lệ, dư luận quốc tế lại đặt câu hỏi tại sao chế độ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa vào lúc này, một hành động khiêu khích đe dọa hay chỉ để khẳng định lập trường Bắc Triều Tiên phải được thừa nhận là cường quốc hạt nhân. Theo thông lệ, các hoạt động quân sự mang tính chất khiêu khích đều được tiến hành trong tính toán của chế độ Bình Nhưỡng. Vụ thử diễn ra vài ngày trước khi các phái viên của ba nước đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc họp nhau tại Tokyo để bàn cách nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên trên hồ sơ hạt nhân của nước này. Lần này, giới quan sát đều nhận thấy khiêu khích của Bình Nhưỡng có chừng mực hơn vì đó không phải là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn vươn tới nước Mỹ. Tên lửa được thử thành công có tầm bắn 1.500 km, như vậy đe dọa chủ yếu nhằm vào Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo chuyên gia về hạt nhân và bán đảo Triều Tiên Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, thì những vụ bắn thử tên lửa như thế này là rất đáng lo ngại, cho dù đó không phải là tên lửa liên lục địa thì cũng là mối đe dọa trực tiếp đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Đó cũng là hai nước mà Mỹ có đặt các căn cứ quân sự với hàng chục nghìn binh sĩ đồn trú thường trực. Theo thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA thì vụ thử đã thành công và ca tụng đó là vũ khí chiến lược và răn đe có tầm quan trọng lớn để chống lại các mưu đồ quân sự của các thế lực thù địch Bắc Triều Tiên. Dù bị quốc tế ngăn cấm nhưng vẫn không ngừng phát triển công nghệ tên lửa. Bộ Quốc phòng Mỹ không hề đánh giá thấp mối nguy hiểm của các loại tên lửa của Bắc Triều Tiên trong một thông cáo phát đi hôm Chủ nhật. Lầu Năm Góc đánh giá hoạt động này càng cho thấy Bắc Triều Tiên vẫn phát triển liên tục chương trình hạt nhân đe dọa các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng đã khôn khéo tính toán cho hành động khiêu khích của mình. Tên lửa vừa bắn thử là loại tên lửa hành trình, không phải là loại tên lửa đạn đạo thuộc diện bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Nhưng độ nguy hiểm thì không kém vì có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân loại nhỏ. Tuần trước, khi thử tên lửa, Bắc Triều Tiên gây sự chú ý với giới quan sát khi đưa ra những tín hiệu thay đổi theo chiều hướng tích cực, dù chỉ là bên ngoài. Nhân kỷ niệm ngày thành lập nước lần thứ 3 trong năm, Bình Nhưỡng tổ chức diễu hành, nhưng lần này không có màn phô trương sức mạnh quân sự của các chiến xa hay những mẫu tên lửa đồ sộ mà thay vào đó là các máy cày, máy kéo nông nghiệp và xe cứu hộ, cứu thương. Diễn văn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng vắng các ngôn từ hiếu chiến, đe dọa công kích các thế lực vẫn bị chế độ Cộng sản này coi là thù nghịch, đặc biệt là Mỹ. Giữa khủng hoảng y tế vì dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế, dường như Bắc Triều Tiên cũng muốn được sự chú ý, quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong khi Mỹ và các đồng minh nỗ lực để nối lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng muốn đánh tiếng khẳng định Bắc Triều Tiên đã và vẫn là một cường quốc vũ khí hạt nhân. Đó là một thực tế phải được tính đến trong các cuộc thương lượng trong tương lai. Cũng chính vì lập trường bất di bất dịch này mà cả hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore 2018 và Hà Nội 2019 đều không dẫn đến kết quả gì. Từ đó đến nay, hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn trong bế tắc hoàn toàn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về châu Á bị tê liệt vì COVID-19 dẫn tới cơn khát linh kiện bán dẫn tại châu Âu. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, hiệu quả và tính khả thi của các vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân từ Sydney, Úc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự. Thu Hằng trình bày chủ đề Tập Cận Bình và cuộc cách mạng văn hóa 2.0.
Hàng loạt quy định mới chỉnh đốn tư tưởng cách mạng, thuần phong mỹ tục và thần tượng được áp dụng ở Trung Quốc trong những tháng gần đây. Một số người nổi tiếng bỗng dưng bốc hơi khỏi mạng xã hội. Nhiều nam sao Hàn và Trung Quốc yểu điệu bị loại khỏi màn hình từ ngày 2 tháng 9. Theo một hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, thì biện pháp này là nhằm nhấn mạnh đến văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa cách mạng và văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Với tất cả những sự kiện trên, phải chăng là Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc đang tiến hành một cuộc cách mạng văn hóa mới?
Chỉ ít thì đây cũng là cụm từ được một số trang thông tin nhắc đến. Tờ The Guardian của Anh và Bloomberg của Mỹ so sánh những biện pháp thắt chặt hiện nay có thể coi như là một cuộc cách mạng văn hóa lần thứ hai. Trang Nikkei Asia của Nhật Bản thì đặt câu hỏi liệu cách mạng văn hóa 2.0 sẽ xảy ra hay không.
Cỗ máy kiểm duyệt đã được áp dụng trên phương diện văn hóa, giải trí và gần đây nhất là ngành giáo dục, cụ thể là học sinh tiểu học.
Một quy định được ban hành vào ngày 30 tháng 8 chỉ cho phép trẻ em chơi trò chơi điện tử 3 tiếng một tuần, chia đều vào 3 ngày cuối tuần từ 20 đến 21 giờ, thay vì 1 tiếng rưỡi mỗi ngày trước đây. Các công ty trò chơi điện tử phải áp dụng quy định mới và phải có hệ thống xác nhận để bảo đảm là các quy định được thực thi. Tương tự đối với các cửa hàng trò chơi điện tử, đồng thời những cửa hàng này còn ghi thêm là toàn xã hội lo cho sự tăng trưởng lành mạnh của thiếu niên. Và chỉ vài ngày sau thì tư tưởng Tập Cận Bình được đưa vào giảng dạy ngay từ cấp 1, bắt buộc học sinh phải thuộc lòng những câu nói của Bác Tập trong sách Đạo Đức. Đây là cách để Đảng thắt chặt chi phối nền giáo dục, theo trang Nikkei Asia. Thế nhưng chính một nguồn tin trong Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định với những báo mạng Nhật Bản rằng giáo dục ý thức hệ liên quan chặt chẽ đến một người cụ thể, được coi là gần như là tôn thờ cá nhân. Viễn cảnh quay lại thời cách mạng văn hóa thật kinh hoàng. Còn theo trang Bloomberg thì đây là cách nhào nặn những trí óc non trẻ theo hệ tư tưởng đúng đắn để không bị sao nhãng vì những hoang tưởng trên mạng.
Áp dụng kiểm duyệt đối với lĩnh vực văn hóa giải trí được cho là xuất phát từ những mối lo sợ nào?
Sự kiện gần đây nhất liên quan đến văn hóa giải trí là Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc loại khỏi sóng truyền hình mọi thần tượng nam có dáng hình yểu điệu, trang điểm, đeo khuyên tai như con gái. Thực ra ngay từ năm 2019 thì truyền hình Trung Quốc đã tiến hành kiểm duyệt sao nam yểu điệu khi làm mờ tai của các nam ca sĩ đeo khuyên tai. Đối với chế độ Bắc Kinh thì trào lưu ngoại lai có sức ảnh hưởng này, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đang biến giới trẻ Trung Quốc thành một thế hệ gà mái ướt át. Nhìn xa hơn thì Bắc Kinh không muốn K-pop hay J-pop và những giá trị mà hai trào lưu này lan tỏa cắm rễ ở Trung Quốc. Trang mạng xã hội Weibo khóa 21 tài khoản fan club của sao Hàn, trong đó có Lisa của nhóm nhạc Blackpink và Jimin của BTS. Dù đại sứ Trung Quốc ở Seoul trấn an là biện pháp mới không nhắm cụ thể đến bất kỳ quốc gia nào. Dịch Dương Thiên Tỷ, bà Tiểu Quỷ, hai trong số những ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc bị truyền thông nhà nước chỉ trích, từng thừa nhận là chịu ảnh hưởng từ các nhóm nhạc Hàn Quốc như BTS. nữ tiến sĩ Tiểu Ninh Lộ, chuyên gia về tương tác giữa các lĩnh vực văn hóa và chính trị ở Trung Quốc thuộc khoa ngôn ngữ và văn hóa Đông Á Đại học London ở Anh, giải thích với đài France 24 là chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng các nghệ sĩ phải thể hiện không thể chê trách vào đâu được vì văn hóa đóng vai trò trọng tâm để định hướng xã hội trong chủ nghĩa xã hội. Một nam nghệ sĩ có dáng người ẻo là có lẽ là một hình mẫu xấu cho giới trẻ, vì các nhà lãnh đạo sợ rằng nếu như nam giới trở nên quá yểu điệu, điều đó tạo cảm giác là Trung Quốc là một nước chỉ có người yếu đuối, không cạnh tranh được với các đối thủ. Theo nhận định với trang South China Morning Post của nhà nghiên cứu Tống Canh thuộc Đại học Hồng Kông. Về tôn thờ thần tượng, xu hướng của giới trẻ thì phải chăng bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc không muốn giới trẻ sùng bái bất kỳ cá nhân nào khác ngoài chủ tịch Tập Cận Bình? Về hình thức thì các cơ quan chính thống lên án bầu không khí độc hại, chửi rủa lẫn nhau giữa các fan club. Tuy nhiên, chính fan economy, tạm dịch là nền kinh tế trong cộng đồng người hâm mộ của một nghệ sĩ, mới là đích nhắm trong chiến dịch làm trong sạch do chính phủ tiến hành từ tháng 5 năm nay, do lo sợ thoát khỏi tầm kiểm soát. Thực vậy, theo trang The Paper, một trang thông tin gần với chính quyền Bắc Kinh được France 24 trích dẫn, thì fan economy được thẩm định lên đến 20 tỷ đô la trong năm 2022, gồm sản phẩm phái sinh, quà tặng và những cuộc thi khác được tổ chức quanh những ngôi sao. Đây là điều khiến chính quyền khó chịu, theo nhà nghiên cứu Tiểu Ninh Lộ, vì những ngôi sao này đã làm giàu trên lưng người hâm mộ mà không làm được gì mang tính xây dựng. Sau mục tiêu xóa nghèo được phát động vào năm 2012 và hoàn thành năm 2020, và hiện là thịnh vượng chung với việc giảm chênh lệch giàu nghèo, thì việc loại sao yểu điệu quá giàu lại càng có thêm tính chính đáng, như nhiều trường hợp liên tục bị phanh phui gần đây và bốc hơi khỏi mạng xã hội, như trường hợp của Triệu Vi, Ngô Diệc Phàm hay Trịnh Sảng.
Những biện pháp chỉnh đốn này sẽ gây nên những hệ quả gì?
Ông Tập Cận Bình mượn chiến dịch thịnh vượng chung cho toàn xã hội để giảm bớt sức mạnh của số ít siêu giàu và các đại tập đoàn. Điều này cũng khiến các đại tập đoàn, các tỷ phú, triệu phú vội vã đua nhau ủng hộ tiền giúp chính sách giảm nghèo của nhà nước. Tuy nhiên, trang Nikkei Asia cho rằng cách vận động doanh nghiệp bằng nỗi sợ và nghi kỵ chỉ dẫn đến nguy cơ hạn chế sự sáng tạo và đổi mới. Tương tự như Mao Trạch Đông thời cách mạng văn hóa, ông Tập đánh vào những nhà tư bản thực sự, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, theo trang Bloomberg. Trong đó có nhiều người là đảng viên như tỷ phú Mã Vân, nhà sáng lập Alibaba cũng có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng bị thanh lọc thời gian qua, như diễn viên Triệu Vi. Gần đây, chính phủ cũng cho thấy ảnh hưởng khi lần lượt mời hai nhà khổng lồ công nghệ là Tencent và NetEase lên nói chuyện. Nhưng đằng sau những biện pháp thắt chặt này còn được cho là nhắm đến các kẻ thù chính trị, theo trang Nikkei Asia, vì rất nhiều tên tuổi trong ngành công nghệ Trung Quốc có liên hệ với cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Nếu Bắc Kinh nhắm vào giới nhà giàu và đẩy đất nước trở lại thời kỳ đen tối của lịch sử, thì tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chững lại và sẽ làm hại cho sự nghiệp chính trị của ông Tập Cận Bình. Nhưng dường như đây không phải là mối bận tâm hiện nay của ông Tập nếu nhìn vào cách tiến hành chiến dịch. Trang The Guardian thì quan ngại đến chiến dịch chỉnh đốn hiện nay ở Trung Quốc tác động đến toàn cầu vì Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Ngoài lý do kinh tế, còn là sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và phương Tây và sự ưu việt mà Bắc Kinh muốn thể hiện so với phương Tây cũng như nhiều nước châu Á khác. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Hồng Vệ Bảo thuộc Đại học Nottingham của Anh được The Guardian trích dẫn thì cho rằng chính quyền Bắc Kinh không thể ấn định mọi chuyện trong nước Trung Hoa ngày nay, thời thế đã thay đổi. Quá trình chuyển hóa xã hội trong nhiều thập niên qua đã làm thay đổi những tiêu chuẩn truyền thống và đã viết lại nhiều phần trong khế ước xã hội ngầm giữa nhà cầm quyền và người dân. Vì vậy, theo nhà nghiên cứu Đại học Nottingham, thì người dân không bao giờ từ bỏ hy vọng của họ.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Singapore tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á. Phái viên hạt nhân Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về Bắc Triều Tiên. Đài Loan thách thức Trung Quốc cử một phái đoàn đến thăm ba nước Đông Âu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đối thoại với Taliban mở đường cho viện trợ nhân đạo ở Afghanistan. Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng thử tên lửa để khẳng định Bắc Triều Tiên đã là cường quốc hạt nhân. Theo dòng thời sự, Tập Cận Bình và cuộc cách mạng văn hóa 2.0. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, thời sự nước Pháp chiếm trang nhất các báo Paris hôm nay với các vấn đề tăng lương giáo viên, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát và các ứng cử viên bắt đầu vận động cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2022.
Về thời sự châu Á, trong bài Một sự thịnh vượng dưới sự giám sát tại Trung Quốc đăng trên tờ Le Monde, tác giả Stefan Lauer nhận ra hơi hướng của cách mạng văn hóa.
Không chỉ tẩy rửa chất độc hại mà còn phải não đến tận xương, một blogger nổi tiếng là dân tộc chủ nghĩa hôm 29 tháng 8 đã kêu gọi chấm dứt với bè lũ tư bản làm giàu trên xương máu nhân dân, đồng thời đã kích các ngôi sao đang dẫn dắt lớp trẻ vào ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Lời lẽ không khác thời thanh trần Mao Ích, nhưng điều quan trọng không chỉ ở nội dung mà còn là quy mô phổ biến được truyền thông nhà nước đưa lại. Bài viết này nửa tháng sau vẫn còn trên mạng. Đương nhiên, kiểu đại tử báo thời kỹ thuật số này không thể lan truyền nếu không có lệnh của chính Tập Cận Bình. Từ nhiều tháng qua, các tên tuổi hàng đầu của hai tác Trung Quốc bị chính quyền quy cho nhiều tội, chạy theo lợi nhuận quá đáng, làm hại đến an ninh quốc gia, lạm dụng vị trí độc quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, một số bị trừng phạt, những người sáng lập lui vào bóng tối và lĩnh vực này được yêu cầu tỏ ra hào hiệp trong việc làm từ thiện.
Tuy các mục tiêu có vẻ tương tự như tại Hoa Kỳ và châu Âu đối với GAFAM, nhưng không nên nhầm lẫn, Bắc Kinh muốn tăng cường kiểm soát dữ liệu để bảo đảm sự thống trị của Đảng Cộng sản.
Lâu nay là tủ kính bày hàng cho sức mạnh đang lên của Trung Quốc, các tập đoàn Internet giờ đây phải lùi lại phía sau. Song song đó là những lời kêu gọi đưa giới trẻ vào khuôn khổ. Mỗi tuần chỉ được chơi game không cột quá 3 tiếng đồng hồ, học sinh tiểu học được phát sách giáo khoa mới, trong đó giải thích những gì bắt tập đang chờ đợi nơi các em. Khái niệm thịnh vượng chung, nguyên văn trong tiếng Hoa là cộng đồng phú trụ, được Mao đưa ra lần đầu vào năm 1953 khi gom đất đai vào hợp tác xã. Làm giàu nhanh giờ đây bị nghi ngờ, đầu cơ địa ốc bị giám sát, thị trường chạy thêm vốn béo bở được lệnh phải chuyển sang phi lợi nhuận. Nhưng đó là ý định, còn thực hiện thì phức tạp hơn, chẳng hạn việc hạn chế chơi game, gợi nhớ vụ cấm chơi mặt trược thời cách mạng văn hóa chỉ có tác động hạn chế. Chuyên gia François Goodmont của Viện Montaigne nhấn mạnh, nhiều cải cách được loan báo trước đây vẫn chưa được áp dụng ở địa phương. Theo ông, Tập Cận Bình gần với Stalin hay Lưu Thiếu Kỳ nhiều hơn là Mao, ông ta ghét sự hỗn loạn và các kiểu kiểm soát liên quan đến thời cách mạng văn hóa.
Nếu hồi năm 1957, chiến dịch Trầm Hòa đua nở nhằm thúc đẩy người khác lên tiếng để rồi đàn áp, thì đương kim chủ tịch Trung Quốc lại muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Thế nên Mã Vân, người sáng lập Alibaba, đã bị khóa miệng ngay sau khi dám chỉ trích hệ thống ngân hàng là cho vay kiểu tiệm cầm đồ, không đợi đến lúc các tập đoàn high-tech khác có những đề nghị để cải thiện hoạt động. Về mặt chính trị, trước đại hội đảng 2022, Tập Cận Bình vạch ra những lằn ranh không được phép vượt qua, đồng thời bảo đảm được sự ủng hộ của dân chúng chống lại tầng lớp thượng lưu và siêu giàu. Về kinh tế, ông ta chuẩn bị tinh thần cho tình trạng kinh tế chậm lại, những phấn khởi hậu Covid đang lắng xuống. Một chuyên gia giải thích, đại dịch đã làm trầm trọng thêm những bê bối, cho thấy một số mục tiêu vẫn chưa đạt được. Đầu tư công không đủ, bất bình đẳng trong y tế, giáo dục, nhà ở là khủng khiếp. Trung Quốc cũng không thúc đẩy được tiêu dùng nội địa để bù đắp lại việc xuất khẩu giảm vì người dân không có khả năng, không chắc chính quyền giải được phương trình kinh tế nhờ chủ trương mới. Ngược lại, có một điều chắc chắn là Tập Cận Bình tự trang bị cho mình phương tiện để dự báo trước những chống đối trong trường hợp thất bại. Về điểm này, việc siết lại Internet rõ ràng là một bước chấn lên theo hướng giám sát đại trà. Nếu việc quay lại với cách mạng văn hóa vẫn chưa rõ ràng, thì bước tiến về độc tài kỹ thuật số chưa bao giờ hiện thực như thế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Afghanistan, thông tín viên Le Monde ở New Delhi nhận định Pakistan là người hưởng lợi trước nhất với sự quay lại của Taliban, còn theo Liberation, Qatar đang gặt hái thành quả những gì đã đầu tư ở Afghanistan.
Le Monde nêu bật một hình ảnh, giám đốc cơ quan tình báo Pakistan mặc thường phục, đứng giữa một phái đoàn cao cấp, là quan chức ngoại quốc đầu tiên quay lại Kabul kể từ khi phương Tây ra đi. Việc Taliban lên nắm quyền đã mang lại vai trò chiến lược mà quân đội Pakistan luôn tìm kiếm trước kẻ thù muôn thuở là Ấn Độ. Từ 40 năm qua, tình báo Pakistan coi Afghanistan là trung tâm của chiến lược khu vực, chứa chấp và đào tạo các nhóm nổi dậy, mục tiêu nhằm tránh hai mối đe dọa. Thứ nhất là bị bao vây trong trường hợp có chiến tranh với Ấn Độ và không ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ. Đó là vì biên giới dài gần 2.700 km với Afghanistan do đường Anh, người Anh vẽ và đặt tên là đường Durand bị Kabul không công nhận, còn người Pashtun đòi thống nhất khu vực đang được Afghanistan và Pakistan chia sẻ. Islamabad muốn dập tắt ý đồ độc lập của người Pashtun. Với việc Mỹ rút quân, mục tiêu thứ nhất của tình báo Pakistan đã đạt được không còn liên minh giữa Ấn Độ và Kabul. Ấn Độ vốn đã đầu tư nhiều vào Afghanistan, buộc lòng phải hướng về phương Tây, và giờ đây chính Ấn Độ bị bao vây bởi trục Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc. Mục tiêu thứ hai thì khó hơn, không có gì cho thấy Taliban sẽ công nhận đường ranh Durand và phong trào Pashtun có thể nổi dậy. Cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ dự báo chiến thắng của Pakistan là một chiến thắng phải trả giá đắt, với vô số nguy cơ về an ninh như các nhóm cực đoan chống lại Islamabad, luồng người tị nạn không thể kiểm soát và nạn buôn lậu vũ khí, ma túy.
Liberation nhìn thấy một hình ảnh khác, một chiếc Airbus A350 mang dòng chữ Qatar Airways cất cánh từ phi trường Kabul hôm thứ Năm tuần trước, chở theo khoảng 100 hành khách. Đó là chuyến bay dân sự đầu tiên từ thủ đô Afghanistan sau khi lực lượng Mỹ đã ra đi hôm 30 tháng 8. Đó không hề là một sự tình cờ.
Là trung gian giữa Taliban trong việc di tản thường dân Afghanistan và công dân các nước phương Tây, Qatar có được tầm ảnh hưởng mới. Từ nửa tháng qua, các vị bộ trưởng, quan chức cao cấp phương Tây tấp nập đến Doha. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian có mặt ở Doha hôm Chủ nhật và thứ Hai để gặp gỡ cảm ơn chính quyền Qatar. Trước ông là các ngoại trưởng Mỹ, Đức, Hà Lan, Anh, Ý. Tất cả đều ca ngợi vai trò của Qatar trong việc đưa mấy chục ngàn người ra khỏi Afghanistan. Việc mở lại phi trường Kabul cho các chuyến bay dân sự là kết quả các cuộc thương lượng ráo riết của các nhà ngoại giao Qatar. Nằm cách Kabul đến 4.000 cây số, nhưng Doha đã trở thành trung tâm của các hoạt động ngoại giao và hậu cần quốc tế. Nhiều nước đã chuyển đại sứ quán từ Kabul sang.
Cũng liên quan đến Trung Đông, Lacroix cho rằng Tehran tỏ ra cứng rắn hơn, Lezico thì ghi nhận Iran và phương Tây tránh được căng thẳng về nguyên tử vào giờ chót. Còn theo Le Figaro, Tehran đã có nhượng bộ nhưng lại thách thức sự kiên nhẫn của phương Tây khi bị dồn đến chân tường mới chịu hạ giọng.
Lacroix giải thích các thanh tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ có thể bảo trì thiết bị thay thế các đĩa cứng của các camera đặt tại những địa điểm nguyên tử của Iran. Thỏa thuận lần trước đã hết hạn từ tháng 6. IAEA lo bị mất dữ liệu nếu đĩa cứng bị đầy. Tổ chức này vẫn chưa tham khảo được dữ liệu, nhưng các camera được niêm phong cho đến khi nào đàm phán Vienna đạt kết quả, Iran có được nhượng bộ này. Sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế công bố một báo cáo rất nghiêm khắc về những thủ đoạn của Tehran để tránh né giám sát, liệu ban lãnh đạo mới của Iran có quay lại với Hiệp ước 2015 hay không? Một nhà nghiên cứu dự báo từng chính phủ sẽ câu giờ, đồng thời tìm cách đạt được một thỏa thuận có lợi hơn trước. Việc chở bỏ trừng phạt dù chỉ một phần là mục tiêu ưu tiên của Iran để phát triển thương mại với các nước láng giềng, củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Về phía phương Tây, cần ngăn cản Iran chế tạo bom nguyên tử, Hoa Kỳ và châu Âu đều muốn tiếp tục đàm phán. Còn nếu chương trình hạt nhân của Iran đã tiến bộ đến mức không thể ngăn chặn được, Mỹ và đồng minh có thể quay lại với chính sách cây gậy và củ cà rốt.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về châu Á bị tê liệt vì COVID-19 dẫn tới cơn khát linh kiện bán dẫn tại châu Âu.
Tạp chí kinh tế.
Trung Quốc biết lo xa, vơ vét chip điện tử của thế giới. Châu Á, nguồn cung cấp đến 80% linh kiện bán dẫn cho thị trường toàn cầu, thì bị tê liệt vì một phần dưới tác động của biến thể Delta COVID-19. Châu Âu do vậy bị vạ lây. Nhiều nhà máy trên lục địa già đã phải tạm đóng cửa vì thiếu linh kiện bán dẫn, chất xám của nền công nghiệp thế kỷ 21. Hàng loạt các nhà máy trên thế giới đã phải hoạt động chậm lại, công nhân bị cho nghỉ việc vì lý do kỹ thuật, lỗi do thiếu linh kiện bán dẫn, não bộ của hàng tỷ máy móc điện tử từ xe hơi cho đến điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, TV, thẻ tín dụng ngân hàng, v.v. Châu Âu lệ thuộc đến 94% vào chip nhập khẩu cho nên bị nặng hơn cả so với Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Trong chưa đầy một năm, nhiều nhà máy sản xuất xe hơi ở Rennes, Sochaux hay là Ô Năng miền Bắc nước Pháp đều đã phải tạm cho nhân viên nghỉ việc trong nhiều đợt. Nhìn rộng ra hơn tại châu Âu, các xưởng sản xuất của hãng xe Nhật Toyota chỉ hoạt động có 40% so với công suất bình thường. Lý do là nhà máy không còn chip điện tử để lắp ráp xe mới. Hệ quả kèm theo là xe phải giao cho khách hàng trễ mất ít nhất là 6 tháng. Toyota không là trường hợp duy nhất. Đối thủ đáng gờm của hãng xe Nhật này là tập đoàn Đức Volkswagen cùng chung số phận. Tập đoàn sản xuất xe vận tải của Thụy Điển Scania cuối tháng 8 vừa qua thông báo ngưng sản xuất trong vòng một tuần lễ tại tất cả các nhà máy ở Thụy Điển, Pháp và Hà Lan. Riêng chi nhánh của tập đoàn Peugeot ở Rennes, miền Tây nước Pháp, sau 3 tuần lễ nghỉ hè tháng 8 vừa qua, thì nhân viên được thông báo là họ bắt buộc phải kéo dài thời gian nghỉ phép. Tổng giám đốc Emin Frey France, chuyên phân phối 28 nhãn hiệu xe khác nhau tại 250 văn phòng đại diện trên toàn quốc thì khẳng định thời gian giao hàng bị trễ mất từ 6 cho đến 9 tháng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Boston Consulting, hiện tượng khan hiếm linh kiện bán dẫn ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 8 triệu chiếc xe bán ra trên thế giới chỉ riêng trong năm nay, tương đương với gần 10% của thị trường toàn cầu. Khoản thất thu kèm theo ước tính lên tới khoảng 110 tỷ đô la, theo như thẩm định của Alex Partner có trụ sở tại New York. Vấn đề đặt ra là hiện tượng khan hiếm chip điện tử đó có nguy cơ kéo dài. Trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique hôm 3 tháng 9 vừa rồi, ông Paul Boudre, tổng giám đốc Soitec, đây là một tập đoàn chuyên cung cấp nguyên liệu để sản xuất công nghệ bán dẫn của Pháp, chờ đợi cơn khát này sẽ kéo dài thêm từ 6 cho đến 9 quý nữa, có nghĩa là mãi đến tận cuối 2023.
Alors, elle se situe au niveau des grandes capacités de ces grands fondeurs.
Sự khan hiếm này được xác định ở nhiều cấp, trước hết là từ phía các lò đúc. Như đã biết, khoản đầu tư cần thiết trong ngành được tính hàng tỷ đô la. Các dây chuyền sản xuất đã hoạt động ở mức công suất tối đa. Bây giờ cần phải nâng cao khả năng cung ứng, tức là phải xây dựng những nhà máy mới và cần có thời gian để cân bằng lại mức cung và mức cầu.
Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khan hiếm nói trên, cả hai cùng xuất phát từ châu Á. Trên đài phát thanh France Info, chuyên gia kinh tế Rémi Bourgeot, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, thì chú ý đến chiến thuật của Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Trung Quốc đã lo xa, tích trữ linh kiện từ trước cho một thời gian dài để tránh bị thiếu hụt. Một cách cụ thể là thay vì dự trù khối lượng đủ để cung cấp cho các nhà máy trong một tuần hay hai tuần, hay cùng lắm là một tháng, thì Trung Quốc đã dự trù cho khoảng thời gian là từ 1 cho tới 2 năm, vơ vét toàn bộ chip của thị trường thế giới. Bằng mọi giá, Bắc Kinh muốn tránh để cho dây chuyền sản xuất bị gián đoạn. Trung Quốc đã đầu tư tới 180 tỷ đô la để phát triển các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn, không phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ.
Nguyên nhân thứ nhì khiến thị trường công nghệ bán dẫn càng lúc càng căng do dịch COVID-19 tái phát tại châu Á, nơi mà tập trung đến 80% các nhà máy sản xuất bộ điện tử để cung cấp cho toàn cầu. Chỉ riêng tập đoàn TSMC của Đài Loan sản xuất 28% những con bộ điện tử bán ra cho toàn thế giới. Một ông khổng lồ khác trong ngành là UMC cũng của Đài Loan, chiếm 13% thị phần quốc tế. Nhật Bản bảo đảm 16,5% nhu cầu tiêu thụ cho thế giới, Hàn Quốc là 21%. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Mỹ IC Insight, trong lĩnh vực điện tử, châu Âu lệ thuộc đến 94% vào chip điện tử của nước ngoài. 5 nhà máy tại Malaysia là nguồn cung cấp chính phục vụ cho các nhà máy lắp ráp xe hơi ở châu Âu. 5 nhà máy đó được đặt tại Penang, tức là ở bờ Tây Bắc Malaysia, một nhà máy thứ nhì ở tỉnh Kedah, sát với biên giới Thái Lan, Một nữa, ở cảng Malacca, một trong khu vực cực nam là Johor và nhà máy quan trọng sau cùng được đặt tại Selangor cách thủ đô Kuala Lumpur không xa. Có điều, dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm ngoái đã bùng phát mạnh trở lại từ mùa xuân năm nay, khiến các nhà máy này phải tạm đóng cửa hoặc là hoạt động với một số lượng nhân viên ít hơn nhiều so với bình thường. Ở góc đài bên kia thì chính virus corona đã đẩy nhu cầu tiêu thụ tăng cao và phát sinh thêm ra những nhu cầu mới. Ông Paul Boudre, Tổng Giám đốc Tập đoàn của Pháp Soitec,
phân tích.
Đại dịch COVID-19 là yếu tố thúc đẩy mọi việc, có nhiều thay đổi quan trọng, thậm chí là một sự đảo lộn trong lối sống của chúng ta. Tiêu biểu nhất là trên phương diện y khoa và giáo dục. Linh kiện bán dẫn từ 40 năm nay đã đem lại nhiều thay đổi trong cuộc sống hàng ngày qua máy điện toán hay điện thoại thông minh. Ngành công nghệ bán dẫn càng lúc càng chiếm một vị trí quan trọng và cũng đã có nhiều tiến bộ trên thị trường này. Trước đây, chủ yếu bên công nghiệp sử dụng chip điện tử như công nghệ xe hơi. Nhưng đừng quên rằng từ khi dịch COVID-19 bùng lên, trong giai đoạn phong tỏa, mọi người đã phải mua thêm đến 300 triệu chiếc máy vi tính cá nhân để làm việc, để thu học từ xa. Nhu cầu linh kiện bán dẫn càng lúc càng lớn và ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử vừa là một yếu tố làm thay đổi môi trường công nghiệp, vừa đứng trước rất nhiều thử thách.
Vào lúc mà Hoa Kỳ đã xem công nghệ bán dẫn là một ưu tiên chiến lược, thế rồi Trung Quốc thì đầu tư 180 tỷ đô la để không còn lệ thuộc vào bọ điện tử của Mỹ, châu Âu đã có những bước chuẩn bị như thế nào? Tổng giám đốc tập đoàn Soitec, Paul Boudre trả lời.
Châu Âu có những công ty dẫn đầu thị trường trong ngành và những công ty đó cần được hỗ trợ để tiếp tục là những cánh chim đầu đàn, để tiếp tục giữ thế thượng phong trong tương lai. Trong số những hãng lớn của châu Âu phải kể tới ST Microelectronics, NSX Semiconductors hay là Infineon Technologies. Các công ty này đã đầu tư rất nhiều và có hẳn những chiến lược phát triển linh kiện bán dẫn để phục vụ các ngành, từ công nghệ viễn thông đến trí thông minh nhân tạo hay công nghệ xe hơi. Giờ đây chúng ta đã trông thấy là nhu cầu càng lúc càng lớn của ngành y tế giáo dục. Các trung tâm nghiên cứu về công nghệ nano và micro technologies lại càng cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa và đã đến lúc các tập đoàn của châu Âu cần đẩy mạnh chiến lược phát triển.
Cụ thể hơn, từ 2018, nước Pháp đã cùng với Đức, Ý và Áo hợp lực trong một dự án mang tên PIEC, các bên cộng tác trong các khâu nghiên cứu và phát triển. Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đang tiếp tục vận động ba đối tác còn lại để triển hạn thêm và tăng thêm ngân sách cho khâu này. Mùa xuân vừa qua, Paris đã triệu tập rất nhiều các đối tác Pháp và châu Âu trong ngành công nghiệp bán dẫn để cùng hoạch định ra những chiến lược lâu dài cho toàn khối. Nhưng như vừa trình bày, đầu tư trong lĩnh vực này là những dự án bạc tỷ, nhất là châu Âu, lại phải bắt kịp những chậm trễ so với các đối tác ở châu Á. Vậy liệu rằng Brussels có đủ sức thuyết phục 27 thành viên để tất cả cùng sẵn sàng nhận lấy gánh nặng đó hay không? Nhà cung cấp nguyên liệu cho các công ty sản xuất chip điện tử, ông Paul Boudre của hãng Soitec, một lần nữa nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách hợp tác giữa các doanh nghiệp với cấp chính phủ.
Theo tôi, tuyệt đối cần phải bảo đảm cho các doanh nghiệp châu Âu một môi trường phát triển an toàn để cho các hãng này có hạng mục chiến lược rõ ràng trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Chính thế leadership về mặt công nghệ là lá chủ bài bảo đảm cho sự độc lập về mặt chủ quyền của châu Âu. Bước tiếp theo là cần quan sát xem thế nào để tiếp cận với những công nghệ càng lúc càng tân tiến. Cả hai bước này đều chỉ có thể được thực hiện cùng với các doanh nghiệp.
18 tháng trước đây, khi mà đại dịch COVID-19 khơi mào, thì Pháp nói riêng, Liên hiệp châu Âu nói chung đã đặt ra vấn đề tự chủ về mặt công nghiệp, không chỉ vì thiếu hụt từ khẩu trang cho đến trang thiết bị y tế, thuốc men, v.v., mà cả trên lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Thế nhưng rồi, các nhà máy chip điện tử của châu Á cho đến rất gần đây vẫn hoạt động gần như bình thường, hồ sơ tự chủ về công nghiệp có vẻ như đã tạm lắng xuống. Nhưng khi mà tất cả ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu với hai đầu tàu là các hãng lớn của Đức và Pháp điêu đứng thất thu bạc tỷ vì thiếu linh kiện bán dẫn của châu Á, thì liệu rằng đây có là cú hích để thúc đẩy lục địa già thay đổi chiến lược phát triển công nghiệp hay không?
Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, hiệu quả và tính khả thi của các vaccine ngừa COVID của Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân từ Sydney, Úc, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam với dân số trên 96 triệu cần ít nhất 150 triệu liều vaccine. Vì hiện nay nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu và thế giới trong tương lai có lẽ phải sống chung với virus corona và các biến chủng của virus này. Để bảo đảm nguồn cung và an ninh y tế sẵn sàng ứng phó khi có những đại dịch có thể xảy ra trong tương lai, Việt Nam đang tiến hành kế hoạch sản xuất vaccine nội địa dự kiến được sử dụng trong năm 2022. Tính khả thi của dự án sản xuất vaccine nội địa là như thế nào? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn với ông Huỳnh Long Vân, dược sĩ, tiến sĩ vi khuẩn miễn dịch học và trước kia chuyên ngành về công nghệ vaccine của Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung, Úc Châu. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Thì trước hết xin ông có thể nhắc lại cho thính giả biết sơ qua là Việt Nam hiện nay thì đang nghiên cứu phát triển những loại vaccine nội địa nào ạ?
Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI và kính chào Thanh Phương. Thì hiện nay ở Việt Nam dự kiến là sẽ sản xuất được 3 cái loại vaccine. Cái vaccine thứ nhất là Nanocovax. Vaccine này là 100% được thuộc quyền sở hữu của những công ty ở quốc nội. Còn vaccine thứ hai là Covivac do hợp đồng với tổ chức nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Và cái vaccine thứ ba có cái tên là ANT-154, từ nhân bản cái RNA. Và cái vaccine này được sản xuất dưới hình thức là chuyển giao công nghệ.
Vâng, thì ông có nhận xét như thế nào về cái mức độ an toàn và tính hiệu quả của ba loại vaccine mà Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất nội địa?
Thì trước hết là tôi xin trình bày sơ qua về cái Nanocovax. Đây là một cái vaccine cũng là hai liều và mỗi liều đã tiêm cách nhau là 4 tuần lễ, tức là 28 ngày. Do công ty Nanogen ở thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với là cái Học viện Quân y của Bộ Quốc phòng nghiên cứu và sản xuất. Cái vaccine Nanocovax này nó thuộc loại cái protein vaccine, cho nên nó chỉ có kích hoạt được hệ miễn dịch thích nghi thôi. Mà đặc biệt là cái hệ miễn dịch thể loãng, tức là cái chỉ sản xuất được ra kháng thể mà thôi. Chứ không có kích hoạt cái hệ miễn dịch bẩm sinh, cũng như không kích hoạt được những cái tế bào T cell, tế bào độc. Thì vaccine này đang được thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chia làm hai giai đoạn. Và kết quả của cái phần đầu thì đã được trình cái lên Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế để cứu xét. Vì vậy khả năng mà được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp thì Nanogen họ rất là lạc quan. Tại vì cái khả năng sản xuất của họ là có thể là khoảng là 120 triệu liều mỗi năm. Một cái điểm thứ hai nữa là cái Nanocovax này đó, nó sẽ được tồn trữ bảo quản trong cái môi trường từ 2 độ tới 8 độ. Tức là mình có thể giữ cái vaccine này trong cái tủ lạnh thông thường ở trong gia đình. Đó là hai yếu tố mà nhà chức Việt Nam đang mong đợi. Do đó họ có thể là lạc quan là sẽ được sớm cái phê duyệt để mà sử dụng cho cái mục đích khẩn cấp. Còn theo Hội đồng Đạo đức đó, thì họ nghĩ rằng cái vaccine là một cái sản phẩm rất đặc biệt. Thì nó ảnh hưởng đến một cộng đồng rất là lớn. Và từ đó họ nghĩ rằng nó phải rất là thận trọng trong cái việc đánh giá cái vaccine này. Thứ nhất là phải đánh giá cái tính an toàn. Có nó an toàn được trong thời gian ngắn hạn hay là đã an toàn trong thời gian dài hạn hay không. Tính cái sinh miễn dịch đó có được tồn tại lâu dài hay không. Và cũng đồng thời là đặc biệt là coi cái vaccine này có hiệu quả thật sự sau khi chủng ngừa rồi có thể bảo vệ được bệnh COVID-19 hay không. Đến hôm nay thì cái hồ sơ của Nanocovax nó họ vẫn chưa được cái trình lên cái tổ chức y tế thế giới. Do đó cái việc Nanocovax này đã được WHO phê duyệt tôi thấy nó cũng còn rất là xa. Vào đầu tháng 8 2021, tức là hơn một tháng qua đó, Nanogen nó ký kết cái hợp đồng với lại một công ty của Ấn Độ là Vekaya Healthcare để chuyển giao cho Ấn Độ cái công nghệ cũng như là cái quyền sản xuất và phân phối cái Nanocovax này. Điều đó có vẻ hơi là nó quá sớm. Thì như là đặt cái cài trước con trâu. Hay là có thể là họ muốn rập khuôn theo trường hợp của Sputnik Vaccine V của Liên bang Nga đó. Họ không cần cái sự phê duyệt của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi họ có món hàng, họ tung ra thị trường.
Vâng, đó là nói về Nanocovax, tức là loại vaccine thuần túy nội địa. Còn về Covivax, tức là vaccine được phát triển với sự hợp tác quốc tế, thì theo ông đánh giá như thế nào ạ?
Cái vaccine Covivac này đó, cũng giống như là cái vaccine Nanovac là nó chích hai liều và mỗi liều là cách nhau là 4 tuần lễ. Là do cái viện vaccine sinh phẩm Nha Trang và Va Biotech đã phát triển. Đây là một cái dự án hợp tác giữa Việt Nam với lại các trường đại học Hoa Kỳ để được sự hỗ trợ của một tổ chức gọi là tổ chức BAP. Cái tổ chức BAP này là một nhánh nằm trong cái liên minh sáng tạo và phát triển vaccine COVID-19. Covivac này đó thì nó cũng bước bắt đầu nghiên cứu và phát triển cũng hơn một năm rồi. Từ tháng 5 năm trước, sử dụng cái công nghệ là công nghệ vector. Vaccine vector đó, thì cái tác động cũng giống y như là những vaccine AstraZeneca của Anh, Johnson & Johnson của Hoa Kỳ hay là Sputnik V của Liên bang Nga. Nghĩa là nó kích hoạt toàn bộ cái hệ miễn dịch của chủ thể, kích hoạt hệ miễn dịch bẩm sinh, hệ miễn dịch thích nghi, sản xuất ra kháng thể, kích hoạt được các tế bào T cytotoxic CT cells. Và cái vaccine này nó hiện đang thử nghiệm giai đoạn 1 và cũng đang sắp sửa bước sang giai đoạn 2.
Vâng, còn về vaccine AT-154 sẽ được sản xuất nhờ cái chuyển giao công nghệ từ một công ty của Mỹ. Thì theo ông, cái việc chuyển giao công nghệ này nó giúp cho cái vaccine này có hiệu quả hơn các vaccine khác không ạ?
Đây cũng là vaccine hai liều, tiêm cách nhau 28 ngày. Nó có khả năng chống lại các biến chủng mới nguy hiểm như là biến chủng Alpha ở Anh Quốc, biến chủng Beta gặp ở Nam Phi, biến chủng Gamma ở Brazil và biến chủng Delta. Cái đặc biệt của cái vaccine AT-154 đó là nó sử dụng cái công nghệ gọi là self-amplifying RNA, tương tự như là cái vaccine của Pfizer có một đa đạt. Nhưng mà trong đó nó gắn thêm một cái bộ phận giúp cho cái vaccine này tự nhân lại cái phiên bản mRNA. Như vậy đó, mình chỉ cần một liều nhỏ thôi, ít hơn so với lại vaccine của Pfizer và Moderna. Thì khi mình làm được cái liều nhỏ vậy thì mình có thể tiêm chủng được đại trà và mình sớm đạt ký kết cái miễn dịch cộng đồng. Và thêm một yếu tố hấp dẫn khác, cái vaccine AT-154 này đó, là khi mà sản xuất được thành phẩm rồi đó, thì họ áp dụng cái kỹ thuật đông lạnh sấy khô thì có thể tồn trữ bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C, nghĩa là ở trong tủ lạnh thông thường mà trong thời gian 10 tháng, giúp cho vận chuyển dễ dàng, thích hợp với các quốc gia mà có mức thu nhập rất là thấp. Cái công ty của Việt Nam là công ty VinBioCare, tức là một công ty con của cái tập đoàn VinGroup, đã họ đã ký kết với cái Arcturus Therapeutic Incorporation của Hoa Kỳ để nhận chuyển giao độc quyền cái công nghệ sản xuất cái vaccine này. Và VinBioCare cũng đã bắt đầu xây dựng cái nhà máy sản xuất vaccine này tại khu công nghệ cao Hòa Lạc ở Bắc Việt Nam. Và cái vaccine này vào tháng 8 rồi, Bộ Y tế đã phê duyệt cái đề cương để mà thử nghiệm lâm sàng, để đánh giá cái hiệu quả là trong cái điều kiện thực tế, nghĩa là mức độ an toàn, hiệu quả đối với những triệu chứng của COVID-19, hiệu quả đối với số ca phải nhập viện, hiệu quả với đối với sự tử vong và hiệu quả đối với các biến chủng của SARS-CoV-2. Và cái khả năng sản xuất của Biontech đối với vaccine này đó là 200 triệu liều mỗi năm, và họ đang cấp tốc xây dựng cái nhà máy đó để xuất xưởng cái lô đầu tiên vào đầu năm 2022, cung ứng duy nhất cho thị trường của Việt Nam mà thôi, chứ không có được bán ra xuất khác. Đứng trên phương diện mà miễn dịch học và công nghệ vaccine để mà đánh giá thì thứ nhất phải là cái AT-154, còn cái Covivac và Nanovac tôi nghĩ là nó có đồng hàng, tại vì Covivac có được lợi này nhưng mà Nanovac có được một lợi thế khác.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì một khi đã hoàn tất các cái giai đoạn thử nghiệm và được cấp phép để sản xuất thì liệu Việt Nam có đủ các cái nguồn lực để mà sản xuất vaccine nội địa hay không ạ?
Vì cái AT-154 thì tôi nghĩ là họ có dư cái điều kiện về kinh tế, để điều kiện để sản xuất được số lượng khoảng gần 200 triệu liều mỗi năm. Mình chỉ đang tập trung vào hai cái vaccine là Nanocovax và Covivac mà thôi. Cái Nanocovax được dự kiến sản xuất tại sân nhà để mà góp phần chủ động cái nguồn vaccine ứng phó với đại dịch. Thì theo nhận định của một số chuyên gia thì cái viễn ảnh của Nanovax sẽ không mấy lạc quan, vì Nanovax đã được nghiên cứu và sản xuất bởi những công ty nhỏ ở trong nước chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng đã theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Ngay cả khi mà cái Nanovax được sản xuất tại Việt Nam và an toàn đi nữa, thì cái việc mà có đủ nguồn lực để sản xuất số lượng lớn là một trở ngại rất là lớn. Còn đối với Covivac thì đây là một dự án hợp tác của Việt Nam với các trường đại học ở Hoa Kỳ để được sự hỗ trợ của cái tổ chức PAS. Cho nên theo dự đoán thì sẽ không gặp nhiều cái bất vả, không gặp nhiều những khó khăn về nguồn lực trong sản xuất một khi được phê duyệt và sử dụng.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân.
Trân trọng kính chào quý khán giả, kính chào Thanh Phương.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Singapore tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á. phái viên hạt nhân Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn về Bắc Triều Tiên. Đài Loan thách thức Trung Quốc cử một phái đoàn đến thăm ba nước Đông Âu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đối thoại với Taliban, mở đường cho viện trợ nhân đạo ở Afghanistan. Bình Nhưỡng thử tên lửa để khẳng định Bắc Triều Tiên đã là cường quốc hạt nhân, một mỗi ngày một sự kiện. Theo dòng thời sự, Tập Cận Bình và các cuộc cách mạng văn hóa 2.0. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, tạp chí Xã hội tuần này do Bùi Uyên phụ trách sẽ nói về du lịch và kinh nghiệm Santorini. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.